Đó là cái thứ hai nữa, là mình cứ tưởng tượng rằng trong những cái tục lệ đó và trong cái ý niệm đó, nếu mà trong cái lòng mình chứa đầy khổ đau, chứa đầy phiền não, chứa đầy nữa là ganh tị và tham ác thì nó không có mùa xuân. Nó không có mùa xuân. Cho nên cái điểm mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong những cái lời của các vị thiền sư, nó sẽ mang một cái ẩn dụ khác chứ không chỉ là một cái đơn thuần cái gì tồn tại và cái gì không tồn tại. Và chính cái mà không tồn tại, chúng ta thấy rằng là mỗi một mùa xuân đi qua, chẳng hạn như là mình cứ già rồi mình tưởng là mình không tồn tại, nhưng mà chính cái không tồn tại đó là cái tồn tại. Đây là một cái triết lý của Phật học rất là sâu mà có dịp chúng ta phải tìm hiểu. Bởi vì nếu mà thế giới này nó sẽ dừng lại ở trong một vai trò, trong một vị trí, ở trong một cứ điểm, thì nó không có ý nghĩa của nó và coi như là tự nó hủy diệt cho nó. Bởi vì có nhiều người có một cái vị kia, họ ước ao rằng là làm thế nào cho nghĩa là ngày tháng đừng có trôi qua, làm sao cho mặt trời đứng lại để đừng có di chuyển, để cho tôi đừng có già, tôi đừng có chết. Thì nếu mà trái đất này mà ngừng quay á, thì tất cả đều đảo lộn. Các vị biết là trái đất nó quay thì nó tạo thành sức, cái lực dẫn của cuộc sống. Và trái đất quay á, thì người ta mới có thể định đứng được ở trên mặt đất này. Nếu mà trái đất ngừng quay một cái là mọi thứ đều đảo lộn, và thiên tai là động đất, là tất cả nước sẽ tràn qua ở khu vực này. Đó là một định luật rất là bình thường. Cho nên có thời gian đi đến, có cái ngày tháng qua, có thấy già, có thấy chết thì mới thấy mình tồn tại và mới gọi là có giá trị. Chứ nếu mà mình cứ nằm một chỗ hoài thì nghĩa là con mình đâu có sinh ra, cháu mình đâu có nữa, đâu có ai sinh ra được, nó cứ đứng một chỗ một á. À, giống như bây giờ mình nói ở xứ này, mình nói là qua mai, mai nở không tàn, nhưng mai mà mai nhựa không có ý nghĩa. Còn đốt ngang mà cái đấy đốt ngang điện cứ lúc nào cũng cháy hoài, cái ngang gì mà 3 năm rồi cũng không tàn, chứ không phải là cái ngang nữa. Cho nên cái ngang, khói ngang, hương ngang, cái gì nó có ý nghĩa là tại sao vậy? Là vì nó có tàn. Và hoa mai mà nó có đẹp hay không là nó phải có tàn thì nó mới đẹp. Chứ nếu mà nó là nó cứ tồn tại vĩnh cửu như vậy thì các vị thấy rằng nó đâu có đẹp. Cho nên nếu mà trong cuộc sống mình không có già, không có yếu, không có bệnh thì mình đâu có hiểu được cái sức mạnh, hay mình đâu có hiểu được cái giá trị của tuổi trẻ, của trí tuệ, và lúc nào mình có thể làm được điều gì. Đây là một trong những cái nền triết học mà chúng ta phải lưu tâm. Thì từ cái chỗ này đó thì các vị thấy rằng rất nhiều người nữa là không có muốn tìm được cái mùa xuân. Tại vì sao vậy? Tại vì cái mùa xuân mà thật sự có với họ là khi nào trong lòng họ cảm thấy có một cái hạnh phúc. Bây giờ chúng ta đi tìm vài cái ý nghĩa của mùa xuân, gọi là đi tìm một vài cái ý nghĩa mùa xuân đích thực về mặt hình thức trước. Thì bây giờ nói về chùa chiền thì các vị thấy rằng là sau cái giờ 12 giờ đêm chẳng hạn vậy đó, thì người ta cố gắng nữa là đầu năm mình gọi là năm mới đó, thì bà con mình ai cũng nghĩa là muốn nói những cái lời tốt đẹp chúc mừng cho nhau chẳng hạn vậy. Bây giờ đầu tiên là cái tục xông đất. Bây giờ mình nói cái tục xông đất, đây là một cái tục lệ. Xông đất tức là một muốn một cái người nào đến, nghĩa là một cái vị sứ giả nào đến đi vào cái miếng đất của mình, cái nhà của mình đầu tiên, mở cửa đầu tiên để làm cho cái gia đình mình, nếu mà người đó họ có danh phận á thì họ làm cho cái gia đình mình nó sẽ làm ăn khá hơn, nên hơn. Thì chính những cái đó là ai đó mà vô tình họ thăm viếng mình mà cái người đó mình không ưa đó, thì coi như cả năm đó mình cảm thấy là phiền não khổ đau. Cho nên cái ý niệm về nghĩa là cái xông đất cũng là cái ý niệm, nghĩa là mình muốn người ta đến, mà cái người đến á thì phải được đầy đủ phước báo quan quyền, và lời nói, ý niệm, hành động của người đó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Cả ba cái quan niệm đó phát xuất từ ở trong tâm của mình. Cho nên á, một người mà vô tình đến mà làm cho mình không hài lòng thì mình cảm thấy người đó là năm nay là xui xẻo, gặp cái người đó xong đất là coi như là cái nhà mình nó có vấn đề. Nhà mình nó có vấn đề. Và mình thấy rằng đó là nó không thích hợp, cho nên nghĩa là chính vì cái chỗ đó mà người ta cứ ước mơ rằng nghĩa là làm sao mà cái người năm nay nghĩa là xông đất đến nhà mình đầu tiên phải là một cái người nghĩa là thích hợp với tâm hồn mình, người đó làm vừa lòng mình và người đó làm cho mình có hạnh phúc. Thì nếu mình muốn người đó đến làm cho mình hạnh phúc thì mình cũng phải làm hạnh phúc cho người đó, thì người đó sẽ đến với mình. Một cách trái ngược để cho mình hiểu được như vậy. Rồi chẳng hạn bây giờ bữa nay ngày 20, 21, 22 thì các vị biết là đưa ông Táo về trời. Ông Táo á, là tại sao ông phải ở với trần gian? Rồi ông Táo về trời làm gì? Thì mỗi một cái lễ lọc gì các vị thấy rằng người ta làm cái là khớ ông Táo, là bắt đầu phải là ông Táo, ông về ông kể hết chuyện. Một tổ chức, một đoàn thể, một gia đình, ông kể hết chuyện, ông kể với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng mà thật ra trong tập tục xa xưa từ Trung Quốc á, là người ta nói rằng ông Táo á, là muốn nói lên những cái vị quan của triều đình. Mà khi cuối năm á, vào ngày 20 tháng Chạp á, tức là nghĩa là tháng 12 cuối năm á, người ta muốn đưa những cái người quan nó về triều để mà thưa trình lại với nghĩa là vua, gọi là thiên tử, những cái chuyện ở cái địa phương, ở cái xứ sở, trong cái xã, trong huyện của mình. mà muốn để cho ông vua mà tin tưởng mà khen ngợi cái xã cái huyện của mình á, thì người ta phải làm thế nào mà cho tốt để ông táo ông dựng trình cho tốt đẹp để mà ngọc hoàng thượng đế hay là nói là thiên tử tức là vua đó nghĩa là thương tưởng cái con dân của địa phương, đừng để hà khắc với địa phương. Thì các người biết ngày xưa làm quan làm dân á, thì người ta rất là khổ với những cái vị quan mà không tốt. Nhưng mà khổ nổi ông táo còn gọi là táo bón là vì sao vậy? Là ông táo này là ông ăn hối lộ. Ông ăn hối lộ cho nên những ông quan địa phương là ông ăn hối lộ, trước khi ông đi về là người ta phải đút lót ông này kia. Thậm chí các vị biết mà ông ăn hối lộ ông hà tiện, người nào táo bón thì người đó hà tiện, cho nên là mặc thì mặc áo dài mà xài quần đùi. Không đến nỗi là không có dám xài quần dài hết. Đi từ ở đây về tới một lần đó mà tiễn một ông táo mà về tới, tức là một ông quan mà về tới triều đình là có gì ông ăn uống không biết bao nhiêu là tiền của dân rồi. Rồi ông về đó thì ông báo cáo không có trúng sự thật nữa. Cho nên người ta mới muốn nói rằng là ở trong gia đình của chúng ta, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có những cái vị thần, luôn luôn có những người theo dõi và thấy và biết những cái hành vi, những cái hoạt động của chúng ta. Nói theo cái ngôn ngữ nhân gian của mình là gì? Là mỗi người đó nghĩa là ông thiện ông ác, hoặc là bên hai vai giác của mình là có thần nhân, thần là minh để coi cái công việc làm của mình, coi cuộc sống của mình, coi cái ý niệm của mình là mình có tốt hay không, chứ còn thiệt ra người ngoài không biết. Và vị này họ trách nhiệm họ sẽ báo cáo lại đó. Thì thiệt ra họ báo cáo với ai? Họ báo cáo với cái tòa án lương tâm của mình, báo cáo với cái nhân cái quả của mình để cho biết rằng cái đời sống mình có tốt đẹp hay không. Thì muốn nói là ông táo, cho nên người ta muốn nói cái tục lệ đó là mình phải cúng, mình phải tôn trọng. Và nếu mà cái tôn trọng tốt hơn hết á, thì các Phật tử có một cái đời sống tốt đẹp, có một cái hành vi tốt đẹp, có một nói tốt đẹp là đã báo cáo cho ông táo rồi. Chứ thì ra đây không có ông táo ở xứ này nữa, là bây giờ xài đất ga, xài lò điện, không có ông táo nữa. Thành ra ông táo bây giờ ở đây không có về trời được, mà nghĩa là nếu mà ông về trời thì ông cũng mặc đồ nghĩa là quần jean, đồ vest, chứ ông không có mặc quần xà lõn hay là mặc áo dài như cái ông táo ở châu Á nữa. Thì đó cũng là một trong những cái tập tục tốt đẹp mà đôi khi một vài cái tổ chức kể cả Phật giáo rồi cũng tùy thuận cái nhân gian mà làm cho cái ngày cuối năm nó trở thành nghĩa là tốt đẹp hơn, dễ thương hơn. Rồi bây giờ tới cái tục mà chúc Tết thì các vị thấy rằng nghĩa là ba ngày đầu năm là gặp nhau là chúc năm mới sao chúc nghĩa là mua mai bán đất được ít, nghĩa là được làm ít mà được nhiều. Mà các người biết như vậy, Mỹ người ta có nhiều câu chúc, người ta nói là hỏi thấy mấy người Việt Nam mình sướng lắm. Cái ngồi sáng nào cứ 5-6 giờ sáng ở Việt Nam, ở bên Mỹ Sài Gòn đi thôi, giống hệt như ở Việt Nam mình. 5-6 giờ sáng là có người ngồi nữa là uống cà phê đá, là hút thuốc vàng chuyện rỗ mà đông lắm. Cái thầy mới hỏi nó, ủa sao đây mà cũng có thời gian rảnh rỗi à? Thì cái mấy anh trở rồi đi, nói rằng ở đây phải lắm, mấy người này họ có công ăn, không có việc làm. Sướng rồi. Tức là có công ăn nhưng mà không có việc làm. Thành ra coi như là sáng 6 giờ là ra ngồi uống cà phê sữa đá, giống hệt Việt Nam mình. Thành ra cái lời cái chúc của mình đó là cho bằng mong muốn rằng nữa là cái đời sống hạnh phúc, có thiện nghiệp, có được đầy đủ, có được có nghĩa là có dư ăn dư mặc, cho nên ai cũng chọn cái ngày đầu năm để làm cái lời nghĩa là chúc lành. Và cái lời chúc đó nghĩa là nếu mình chúc mà người ta không làm thì người ta có ăn không? Tức là có công ăn không có việc làm, nghĩa là người ta phải có việc làm thì mới có đồ ăn. Đằng này nếu mà mình chúc không á mà mình không có hành động, cứ một lời nói không có hành động thì không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà người ta cũng chọn những lời nói rất là tốt đẹp, rất là hiền dịu, rất là dễ thương đầu năm để nghĩa là đánh dấu cho những cái ngày sau đó suốt một năm đó nó có thể tốt đẹp. Nhưng mà nếu ba ngày đầu năm Tết đó mình chúc tốt đẹp nhưng mà những ngày sau mình lại nghĩa là cãi lộn, hoặc là mình mắng chửi, hoặc là mình nghĩa là không đi làm, mình làm biếng, thì chắc chắn cái lời chúc và những gì tốt đẹp ba ngày đó nó trở thành con số không. Bởi vì giữa 365 ngày với ba ngày nó không có cộng từ nhân chia được, nó không có gánh vác được cái gì, cái hậu quả của 300 ngày sau. Cho nên Phật giáo là một con đường của thực hiện, của trí tuệ, chứ không chỉ là con đường của mê tín. Vì vậy chúng ta cũng có thể chúc có những cái lời nói tốt đẹp, những cái mỹ từ, bởi vì đó là một cái mỹ tục có thể làm cho nghĩa là vui vẻ. Cho nên nhiều khi như là các Phật tử là đến chùa cũng muốn nó là hái lộc đầu năm, cũng muốn thầy chúc, hoặc là cũng muốn là trong cái lộc đó nó có cái câu gì mà để nghĩa là cho mình được an lành tốt đẹp. Nhưng mà cái điểm quan trọng của người Phật tử đều hiểu rằng nếu chúng ta chỉ nghe, chỉ thấy, chỉ biết mà không có hành động thì chúng ta có kết quả không? Chắc chắn là không có kết quả. Đó. Cho nên như đóa hoa đẹp có sắc mà lại có hương, thì một lời nói mà có hành động, có làm thì lời nói đó mới đem lại kết quả. Bởi vậy có câu chuyện, những câu chuyện vui vậy đó, câu chuyện đùa thôi. Nói rằng thằng con nó mới 15 tuổi à. Sáng tối nghĩa là ngày nghĩa là giao thừa 11-12 giờ đêm gần tới giao thừa, một hai giờ sáng nó mượn cha nó cái chìa khóa để nó lái xe nó đi hái lộc ở chùa. Cái cha nói nghĩa là mày làm gì đâu đi hái lộc, giờ này là khuya rồi. Thứ hai nữa là mới 15-16 tuổi là không có được lái xe, nó nói nó biết lái. Cái thứ nhất. Thứ hai nữa là nó muốn đi hái lộc, bởi vì nghĩa là bây giờ người ta canh nhau ta tới hái lộc ở trong chùa, có gì ta cũng hái ra. Thành ra vậy là nó sẽ hên, nó là vận may suốt cả năm trời, nó tốt đẹp, nó học hành thành công mà nó lại có nhiều cái phước báo nữa. Tại sao cha nó lại không cho đi? Cha nói mày á, là mày muốn hái lộc ở chùa thì tao cũng đồng ý. Hái lộc ở chùa tốt lắm, nhưng mà đầu tiên muốn hái lộc ở chùa thì mày phải học lái mới được. Mày muốn hái lộc còn mày học lái, mày ra mày đông chết người ta thì đâu có lộc đâu. Sao? Cho nên người Việt mình nói là hái lộc thì phải học lái. Còn các vị nhớ vậy, cho nên ai chưa biết lái xe hay là còn nhỏ đừng có tập lái xe sớm. Cho nên bây giờ dù cái lái xe tới chùa thì cũng đụng người ta chết thôi, sẽ làm khổ cho mình, sẽ làm khổ cho người. Cho nên nữa là nói với thằng con không có hái lộc được, tại vì con chưa có học lái đó. Thành ra ở đây nếu mà chúng ta chưa có thực hiện được, chúng ta muốn được phước, chúng ta muốn được lộc ở trong chùa mà chính chúng ta không có tự thực hành những cái gì, hành vi về đời sống, về ý niệm, kể cả nghĩa là ngôn ngữ chúng ta, thì làm sao mà ở chùa nó có thể có một cái lộc mà cho mình cái điều tốt đẹp được. Cho nên nếu bây giờ các vị rằng một cái người Phật tử tới chùa hái lộc để làm gì, nếu mà họ nhận được cái lộc ở trong chùa, chẳng hạn bây giờ mình nói rằng là một người tới trong chùa mà hái lộc á, thì cái người đó phải nghĩa là suy nghĩ về những cái nghĩa là ý niệm, những cái hành động, với hai nghĩa là mình được nghĩa là giống như là mình được cái lời nghĩa là lời dạy của chư Phật, gọi là tịnh tu ba nghiệp, và nhận lãnh giáo lý tỉnh thức, để mình có được cái tỉnh thức đó mình đem về mình thương yêu cuộc sống, mình làm cho cuộc sống hài hòa, mình làm cho cha mẹ vợ chồng con cái được vui vẻ, thì đó gọi là hái lộc. Chứ không phải là phải bứt cành hoa, không phải là bứt cái bông. Cho nên bây giờ nhiều chùa người ta làm lộc ta treo, các người biết tại sao? Là vì người ta sợ nó hái dưới rồi cây trong chùa không còn gì hết, lá mà nó bứt thì nó trụi cành luôn. Ở Việt Nam các người biết là cái quất hay gọi là cái hạnh đó, mua về chậu đầy trái ra nó hái lộc không, tới sáng mùng một nó không còn trái nào trơn, trên chùa sơ sát hết trơn. Thành ra cái đó không phải là lộc nữa, mà lộc ở đây là gì? Là mình đến mình nhận lãnh một cái lời khuyên, một cái lời dạy giáo lý tỉnh thức từ nơi Đức Phật qua những cái vị họ có trách nhiệm, rồi mình về mình có cuộc sống có hạnh phúc, làm cho gia đình mình có phước và có lộc, thì đó gọi là hái lộc. Mà nếu mà chúng ta không có được cái ý niệm đó, chúng ta biểu tượng bằng gì? Biểu tượng bằng hành vi, bằng ngôn ngữ, và kể cả là tất cả những cái tâm niệm mình nó xấu xa, thì mình đến chùa mình hái lộc đi nữa, dù cái ngày Tết thì đôi khi là sớm đông trong cái chùa trong ngày Tết nó sẽ có xảy ra những chuyện khác và khổ đau hơn và phiền não hơn. Cho nên cái ý niệm và quan trọng nhất mà nó có thể thể hiện được trong đời sống chúng ta theo tinh thần của đạo Phật là gì? Là hành vi tạo nghiệp và cái thể hiện mà người khác nhận biết về mình. Cho nên nghĩa là trong suốt một năm, hoặc là ngày nào trong ngày, trong tháng, ngày nào trong năm mà mình có một cái tâm niệm tốt đẹp, mình có một cái lời nói tốt đẹp và mình có những cái hành vi tốt đẹp, thì đều có thể đem lại mùa xuân cho người khác, cho vợ chồng, cho cha mẹ và cho những người thầy bạn của mình. Cho nên có một cái câu chuyện các vị biết là có một cái chú tiểu ngày 23 Tết á, ông thầy mới sai chú tiểu là đi ra ngoài chợ mua chuối, mua bánh, mua đồ về để cúng để đưa ông Táo về trời. Từ ngày 23 Tết cho tới ngày mùng 1 á, là coi như chùa không có đánh chung công phu nữa. Cho nên chú tiểu mới ra chợ đi đầu này đầu kia vui vẻ lắm. Cho nên thấy người ta bán hoa quả trái cây nhiều, rồi đi về thích nữa là coi như rất là hân hoan mà quên đi là mình đã đi mua trái cây. Thì đi đã gần cả tiếng đồng hồ vậy á, thì lúc đó trong chợ có một cái người nữa là móc túi. Cho nên khi vừa móc túi là chạy đi mất, thì chú tiểu là đứng kế cái người bị móc túi, cho nên người ta mới bắt, ta mới nghi rằng là chú tiểu tại sao một cái đĩa trong chùa mà có tiền bạc như vậy, mang theo tiền để làm gì. Cho nên ta nghĩ rằng chú tiểu là đã là móc túi người đó, người ta mới bắt nghĩa là giữ lại, trói lại để chuẩn bị nghĩa là để điều tra. Thì khi mà trói lại rồi, chú tiểu oan ức khổ sở lắm, khóc lóc rằng tôi là chú đĩa trong chùa, làm sao mà tôi móc túi được, là tiền này là tiền để đi mua đồ để về nghĩa là cúng đưa ông Táo về trời. Người ta không tin, nhưng mà một lát sau thì người ta tìm nghĩa là bắt được cái người nghĩa là móc túi. Cho nên nghĩa là người ta mới thả chú tiểu ra. Chú tiểu mừng quá, không có kịp mua trái cây, không kịp mua trái cây, nó về với thưa với thầy, mới nói rằng nghĩa là con đi bữa nay ra ngoài đường nó bị nghĩa là hàm quan. Nó tại sao hàm quan? Nó tại vì nghĩa là con đi coi trái cây này kia bị người ta bắt đi là móc túi. Bây giờ nghĩa là sau khi đã tìm được người nghĩa là móc túi, nó thả con về. cho nên nghĩa là để về thưa với thầy và nghĩ rằng thầy sẽ thương mình, sẽ nghĩa là an ủi mình. Nhưng mà ông thầy cũng không thương, ông an ủi mà ông mới kêu chú Tiểu nằm xuống đó. Xong rồi nghĩa là ông đi lấy roi, ông bắt phạt, ông đánh 10 roi. Thì các vị biết là ông đánh 10 roi về tội gì không? Ông nói rằng nghĩa là người ta tha cho con cái tội nghĩa là vì con không móc túi. Về đây thầy cũng không đánh con cái tội vì con đi mà trễ hoặc là con móc.